Sống của chúng sinh á, thì khi nào nhất là về nhân thiên á, hay là con người nói chung á, thì luôn luôn rằng là phải tập trung cho hai cái giai đoạn thời gian, đó là hiện tại và tương lai đó. Thì cái mà hiện tại á thì đương nhiên rằng là cần thiết cho mỗi một người, nhưng mà phần đông cái thời gian của hiện tại đó, thì phần lớn cái thời gian của hiện tại đó là để dành để gọi là tích tập, gom chứa những thứ gì cần thiết cho tương lai. Còn lại một phần thời gian đó mới là lo ngay cho cái hiện tại. Nên mình nói ví dụ cái như là ăn uống ngủ nghỉ, đó là lo ngay cho cái hiện tại. Nhưng mà ngoài những cái thời gian đó là ăn uống ngủ nghỉ gì cũng chỉ để mà có cái sức để lo cho tương lai. Thành ra con người ta đi làm đi kiếm ăn, đi cày, đi trồng, đi nuôi, vân vân, thấy cũng đều là để dành cho cái vấn đề rằng là tương lai. Thế như vậy thì cái thời gian của con người nó thì nó chỉ có để tập trung lại như vậy thôi, tức là nó lo cho cái hiện tại và tương lai. Nên cái thời gian hiện tại đó thì như chúng ta biết như vậy, thời gian của hiện tại cũng để rất nhiều cho vào trong cho cái tương lai. Mặc dù là cái tương lai là cái chưa đến, thế nhưng mà người ta cũng chuẩn bị cho cái mà chưa đến, là bởi vì nó sẽ đến. Tương lai thì là chắc chắn là nó sẽ đến. Thành ra là con người luôn luôn rằng là chuẩn bị tất cả mọi cái thứ cho tương lai. Vì vậy rằng là gạo vẫn đủ ăn trong hiện tại, nhưng mà họ cũng phải có gạo để sẵn ở trong tương lai. Tiền cũng có dư để cho hiện tại, nhưng mà họ vẫn phải mỗi một cái hiện tại trôi đến đó, thì họ đều là phải lo kiếm ăn, kiếm gạo, kiếm ăn, kiếm tiền, kiếm bạc cho cái tương lai. Thì ai cũng nghĩ như vậy, và như thế đó mà người ta bận buộc vào cái chuyện mà là lo cho một cái tương lai. Thành ra cái hiện tại nào cũng rất là bận, cái hiện tại nào cũng chỉ để tập trung vào cho cái tương lai. Rồi cái hiện tại nó chỉ có đủ cái thì giờ để mà ăn uống ngủ nghỉ này kia, có sức để mà lo cho tương lai. Thì tất cả đều nghĩ là như vậy, cho nên rằng là họ mọi cái việc làm, mọi cái sự suy nghĩ, mọi cái sự mà gọi là hành động hay là tích tụ của họ, đó là tích tụ mọi thứ, mọi cái tư lương, mọi cái cần thiết cho tương lai. Thì chúng sinh thì suy nghĩ là cái cần thiết ở trong tương lai đó, thì nó cũng giống như là cái mà mình cần ở hiện tại này, đó là cái vấn đề là mình ăn uống rồi mình ngủ nghỉ rồi mình tiêu dùng, thì là mình phải cần tới tất cả những cái thứ như vậy. Những cái thứ mà tiêu dùng thì cần cho phải có tiền bạc. Ăn uống thì phải cần có lương thực, ngủ nghỉ thì cần phải có nhà cửa giường chiếu. Cho nên rằng là con người ta là cứ chỉ bận rộn với lại tất cả những thứ như thế thôi. Thế nhưng đó là cái sự suy nghĩ của chúng sinh, nói chung là của nhân sinh, của con người, của kiếp nhân sinh đó. Nhưng mà cái sự suy nghĩ của Đức Phật đó, mà chỉ dạy cho con người đó, thì Đức Phật chỉ dạy một cái tương lai, mà cái tương lai đó nó là một cái tương lai bền chắc, mà một cái tương lai bảo đảm, không phải là một cái tương lai mà không bền chắc mà mong manh, mà vì không bền chắc mong manh cho nên chẳng có cái gì bảo đảm. Nó có thể mất. Những cái hiện tại thì mình lo cho tương lai, và đến tương lai thì những cái hiện tại mà mình đang lo này nó cũng mất luôn. Nó cũng có thể như vậy, bằng bất cứ những cái thứ gì xảy ra cuộc đời, như là thiên tai, như loạn lạc, tức là mình nói là nhân tai và thiên tai. Thiên tai là như là những cái nạn của đất nước, lửa gió, chẳng hạn như lũ lụt, hỏa hoạn, rồi động đất, rồi cuồng phong. Còn mình nói những nhân tai là như là chiến tranh, trộm cướp xảy ra. Thành ra tất cả những cái thứ như thế đó, nó đều có thể là đe dọa cái tương lai cũng như là cái hiện tại của nhân sinh. Đối với lại Đức Phật đó, thì nếu đó mà cái nhân của mình đó, cái nhân của mình ở trong quá khứ đến hiện tại này mà nó thuộc về, nó có cái nhân duyên như thế nào đó, đó thì mình sẽ gặp đó, những cái mà thiên tai hay là nhân tai ở tương lai, hoặc là tương lai gần hoặc là tương lai xa, thì là tùy theo cái mà nhân của mình thì mình sẽ gặp những cái quả như vậy. Cho nên nếu những cái nhân của mình nó mà nó không có một cái chút xíu duyên nào đối với lại nhân tai, tức là loạn lạc giặc cướp, thì cái cuộc đời của mình gặp mấy cái thứ đó. Nếu mà cái nhân của mình nó chẳng có một cái duyên gì với lại những cái thiên tai đó, thì mình cũng không gặp thiên tai. Thành ra tỷ dụ như chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều người sinh vào những cái quốc độ, mà những cái quốc độ đó nó thì không thể nào mà thoát được thiên tai, là rất dễ bị thiên tai. Mới nói ví dụ như là những người sinh vào nước Nhật chẳng hạn, thì Nhật Bản là động đất là kinh điên, Nhật Bản và Đài Loan là hai cái xứ mà động đất kia lắm. Rồi nếu mà sinh ra ở Mỹ đi, thì ở ngay Trung Nguyên của Mỹ đó, tức là miền Trung nước Mỹ, ở đại loại như nói điển hình thôi, như tiểu bang Oklahoma đó, thì không thể mà né được những cái mà gọi là lốc xoáy. Thì những cái lốc xoáy đó, mỗi một năm mà đến cái mùa, cái giai đoạn mà những cái mùa mà của nó đó, thì nó có thể xảy ra rất là thường xuyên, mà không có năm nào mà không có. Một năm cũng là gọi là khá nhiều vụ, mà những cái đó nó cũng chỉ là giống như là hên xui, tức là cái đường đi của cơn lốc xoáy đó mà nó đụng phải cái khu phố nào á, thì coi như khu phố đó thành bình địa. Nó đụng phải cái nhà nào đó thì là cái nhà đó là thành ra là nghĩa địa, người thì chết, nhà thì tan nát. Nó cuốn nhà bay trên trời, nó cuốn những chiếc xe mà container bay trên trời, văng đi tất cả những chỗ khác, cả cách đó cả chục km. Thì những cái cơn, nghĩa là gọi là lốc xoáy đó, thì là ở Trung Nguyên của nước Mỹ. Nhưng mà ngoài ra rồi ở bờ biển đông của Mỹ thì bão, tổng hạn như là ở Florida. Rồi thì ở bên miền Tây, bờ biển miền Tây thì là động đất, như là tiểu bang California chẳng hạn. Thế thì những cái người mà sống ở đó rất là hên xui may rủi, bởi vì họ không có biết trước được. Cho đến giờ khoa học đó cũng đầu hàng, là không thể nào mà biết chắc chắn được một cái cơn mà sóng thần hay là một cơn động đất mạnh nào xảy ra, đều bất ngờ hết. Mặc dù rằng là công nghệ, nghĩa là của họ nó có tiến bộ tới đâu đi nữa, thế nên may ra chẩn đoán được những cái mà nho nhỏ, nhưng mà còn không có thể nào mà nghĩa là biết trước được những cái cơn mà gọi là dữ dội của thiên tai. Rồi thì bây giờ mình nhìn thấy là đó, đất nước lửa gió, rồi Việt Nam thì miền Trung lũ lụt, là kinh niên năm nào cũng vậy. Thế thì mỗi một người sinh ra đó thì nó có một cái nhân duyên, cho nên nó phải sinh ra ở những cái vùng đó, để có khi nó chết vì nước, có khi nó chết vì lửa, có khi nó chết vì gió, và có khi là nó chết vì đất. Thì tất cả những cái đó nó đều là có những cái mối duyên, để nó cái nhân của nó có những cái duyên với những cái thứ như vậy, thành ra tự nhiên nó sẽ sinh ra. Chẳng hạn mình như mình nói như ở Úc, mà ở Úc thì có cái thành phố Brisbane. Ở cái nơi đó đó người ta bị ung thư da nhiều nhất thế giới, mà khoa học nó giải đáp rằng là lý do tại sao mà dân ở Brisbane nó lại bị ung thư da nhiều nhất thế giới như vậy là bởi vì nó bị tia cực tím, tức là ở trên cái bầu ozone của nó bị lủng, tức là cái lớp khí quyển đó mà nó cản cái tia cực tím từ mặt trời chiếu xuống đó. Thành con người ta nó không có bệnh, nhưng khi cái tia cực tím mà nó đi thẳng xuống mà không có một cái lớp đó mà cản nó, thì nó sẽ làm ung thư da. Khi cái ánh sáng nó chiếu, cái tia cực tím nó chiếu tới và với người nào, người đó có thể bị ung thư da. Thành ra giống như ở Nhật thì con nít phải được học cách để mà né được đất, thì ở Brisbane con nít cũng phải được né, được học cái cách là né ung thư da. Nghĩa nghĩa rằng là thế mà buổi trưa mà ra ngoài đường đó thì nó phải thoa kem hết, và ở trường học cũng để sẵn kem đó, và ở đâu cũng để sẵn kem đó, ở những nơi công cộng, để cho người ta từ đó đi ra đó thì người ta có kem người ta thoa, và phải đội mũ vành rộng. Thế thì mỗi một cái nơi đó thì nó có một cái nạn như vậy. Thế nên rằng là cái người có những cái nhân duyên nào thì nó sinh đó, những người nào mà chết vì cái bệnh của cái tia cực tím, tức là ung thư da đó, thì đa phần nó sinh vào cái thành phố Brisbane này. Nhưng mà rồi con người ta thì cũng không thể dễ dàng mà thay đổi chỗ ở. Ngàn như là người Việt Nam mình, những người mà ở miền Trung biết là lũ lụt nhưng mà họ cũng thay đổi chỗ ở được. Thì dân ở khắp thế giới này cũng vậy, dù là nó là xứ giàu, vì công ăn việc làm đó, vì mọi cái hoàn cảnh không thể lìa được. Thành ra cũng phải là ở trong một tình cảnh là hên xui, là may đủ thôi. Người ta sống, người ta cứ sống, người ta cũng cầu may là không phải là tất cả cái thành phố đó là phải chết. Đó. Thành ra là thì cũng có người bị, cũng có người thoát. Thì ai cũng hy vọng là mình là những cái người mà thoát. Thì đó là hy vọng thôi. Còn cái thật sự mà để mà có thể thoát được đó, thì đương nhiên là cái cách mà chữa trị mà làm thế nào để có thể thoát được đó, thì đối với lại đạo Phật là mọi sự đều là nhân duyên, cho nên vì như vậy đó thì muốn thoát nó thì phải tìm cái nhân nào để thoát thì có thể thoát được. Bây giờ chúng ta cũng có thể thấy cái như vậy này, nhân sinh đó, thì bao nhiêu cái hiện tại này của mình đó, tập trung cho lo cho cái tương lai, cho nên vì vậy bận 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 cho đến độ rằng là đến cái khi mà bớt bận đi rồi á, tức là về hưu tuổi già thì sao, yếu yếu yếu. Thành ra là lúc khỏe thì bận, lúc rảnh thì yếu, cho nên coi như rằng là không có thời gian, không có sức khỏe. Thời gian phải cộng với sức khỏe thì mới có thể làm được mọi chuyện hay là hưởng được. Nhưng mà một khi không có thời gian á thì đương nhiên là không có hưởng được. Đó. Thì cái khi mà bận đó thì là khi đó có sức khỏe, thì bao nhiêu cái sức khỏe đó, nó bao nhiêu cái sức khỏe đó, nó nghĩa là gọi là đó, tốn vào trong tất cả những cái nhân duyên như vậy. Thành ra con người nó khi nào cũng không có trở tay kịp. Rồi đến cái khi mà người ta già rồi đó thì người ta có thời giờ rồi đó ha. Con cái này kia người ta cũng lo cho xong rồi. Sự nghiệp người ta cũng lo xong rồi. Nhà cửa gì người ta cũng lo xong rồi. Thì khi mà người ta xong rồi thì người ta cũng có thời giờ để hưởng nữa, là bởi vì nó không còn sức nữa. Thì người ta cũng thuộc rằng là khuynh hướng rằng là hết sức. Cho nên tất cả những cái mà người ta mà làm á, người ta tích tụ đó ở trong cái hiện tại này để lo cho tương lai, thì cái chung cục thì cái tương lai đó nó khiến cho một cái hiện tại bận buộc vô cùng, và rồi thì đến một cái tương lai á, thì cái tương lai đó nó cũng mong manh ghê lắm. Rồi cuối cùng hết thì chết. Thì khi người ta chết đi á, thì coi như rằng là bao nhiêu những cái người ta tích tụ dành dụm á cho tương lai á, thì người ta không dùng được nữa. Cái tương lai của người ta nó chuyển biến đi rồi, nó chuyển thành một một cái nhân duyên mới, gọi là một cái kiếp khác. Thì đương nhiên là những cái mà thuộc về cái nhân duyên này với lại cái kiếp này coi như rằng là mất hết. Thành ra họ bận, nhưng mà rồi rốt cuộc bận để tích tụ, rồi mà tích tụ để rốt cuộc thì mất hết. Thành ra người nghĩ đi nghĩ lại thì cái bận đó thật là uổng, thật là phí, thật là không đáng bận. Thế thì đối với lại đạo Phật đó, thì toàn thể là mình phải dựa theo cái yếu tố của nhân duyên đó mình hành. Thành ra mọi cái việc mình làm hay là mọi cái việc mà ở hiện tại này đó, mình có thời gian, mình có sức khỏe, thì mình đều dồn vào cho một cái tương lai, tức là một cái nhân. Một cái nhân mà đưa đến một cái tương lai á, và đưa đến một cái tương lai, một cái tương lai đó nó là hết sức là một cái tương lai gọi là an toàn mà an lạc. Thì muốn có một cái tương lai như thế nó, thì đương nhiên cái nhân đó, nó phải rằng là thuộc về những cái nhân mà gọi rằng là an lạc, an lành. Cho nên ví dụ như rằng là mình cũng hiểu một cái vấn đề, thế mà cái chính báo nó như thế nào đó, thì rằng là cái y báo đó, nó sẽ xảy ra như vậy. Cho nên nếu mà cái chính báo đó đó là một cái chính báo đó mà không họa, thì cái cảnh đó đó là một cái cảnh hết sức là bình an. Cho nên vì như thế thì mình cũng có thể thấy rằng là có một số nhân loại người ta sinh vào những cái cảnh giới nó hết sức là bình an. Bây giờ mình nói điển hình thôi, mình nói điển hình thôi, là mình nói là ví dụ như rằng là cái dân mà nó sinh vào xứ Thụy Sĩ đi chẳng hạn, cái xứ mà không có thiên tai, không động đất, không bão lụt, không bão không lụt, tức là không có đất nước lửa gió tai họa của bốn cái đại đó, nó đều không có. Hồi nào giờ nó không bao giờ nó xảy ra động đất, hồi nào bao giờ nó không có lũ lụt, bởi vì nó ở trên cao đó. Nó lại cũng chẳng có phong ba bão táp gì, nó không bao giờ sợ sóng thần bởi vì nó cách biển xa lắm. Mà dẫn đến thậm chí là nó cũng chưa từng bao giờ bị hỏa hoạn hết. Thành ra đó, tương đối nó lại tránh luôn cả được cả cái nhân tai, tức là chiến tranh. Thế giới trải qua hai vụ mà thế chiến, cả thế giới này phải đánh nhau, trừ Thụy Sĩ. Cả hai lần thế chiến nó đều không có một viên đạn nào rơi vào xứ đó hết, bình an vô sự, không một người Thụy Sĩ nào tử trận. Nó đâu đánh trận đâu mà tử trận. Thành ra đó không phải là cái vấn đề là ngẫu nhiên. Thế thì ở thế gian này mà còn có một cái cảnh giới mà được bình an, không có nhân tai, không có thiên tai như Thụy Sĩ, thì đương nhiên rằng là cái cảnh giới chúng ta tin tưởng nó là có những cái cảnh giới mà hoàn toàn chẳng có một mảy may thiên tai nhân tai nào hết. Đấy, như đạo Phật nó cho rằng là những cái cảnh giới mà không có một chút tai nào hết mà lại sống lâu thọ mạng, sống lâu hưởng mà lại không phải gọi rằng là bị phiền não, bị lo âu, thì không tật bệnh. Một cái cõi mà không cần bệnh viện, không cần nhà tù, bởi không có ai phạm pháp, không ai bệnh tật. Thì những cái cõi như thế nó được miêu tả đó, tức là cái cõi mà gọi là có phúc báo ghê lắm, thì nó coi nó như là cõi trời. Thì cái cõi trời nó như vậy đó, thì đương nhiên là, nhưng đương nhiên là cái chúng sinh ở trên cõi trời đó, nó cũng tương ưng với cái cảnh giới đó ghê lắm. Hay nói một cách khác là cảnh giới đó tương ưng với lại cái phúc báo của những chúng sinh trên đó, cho nên tự nhiên nó như thế. Thế cái người có phúc ngồi đâu á thì cái chỗ đó nó bình an. Cái người vô phúc ngồi đâu, nó cái chỗ đó nó cũng có tai ương, nó cũng có hỏa hoạn. Có cái người có phúc nó ngồi đâu nó cũng bình yên hết á, nó có ra trận nó làm sao cũng không trúng đâu. Có cái người vô phúc đó ngồi trong nhà uống nước trà mà đang ở đâu lạc bay tới cũng chết. Thành thử ra cái người có phúc thì tự nhiên cái cảnh giới nó ăn theo. Thế thì đối với lại đạo Phật đó, thì cái nhân mà con người cần tích tụ đó chính là cái nhân tạo phúc, mà không phải là cái nhân kiếm tiền, kiếm bạc, kiếm mọi thứ dục lạc ở cuộc đời khổ sở lắm, mà là kiếm, mà tất cả những thứ kia kiếm rồi sẽ mất, những thứ này kiếm rồi thì không mất. Bởi cái gì mà hữu hình thì khi mình chết mình không mang đi được, tại nó hữu hình. Tại khi mình chết thì mình trở thành vô hình, mà mình vô hình mình ra đi mình không có thể nào mang theo cái hữu hình được. Khi mình còn sống mình hữu hình, mình đi đâu mình vác những cái mà hữu hình đi được, khi mình chết thì không có vác được. Nếu mà chết thì chỉ có đem theo được một cái đó là những cái nghiệp nhân của mình, tức là những cái gì mà mình đã gieo. Nhưng mà nếu nó thuộc về rằng là nhân của phúc á, thì đương nhiên là khi mình chết mình mang theo một đống phúc. Và đối với lại Phật pháp để mà gọi rằng là giải mã cái vấn đề rằng là tại sao con người, tại sao chúng sinh sinh ra thì lại có người thế này, có người thế kia, cách nhau vời vợi. Tức là có cái người thì quá thông minh mà có người thì điên khùng, loạn trí. Có người thì quá xinh đẹp mà có người thì nhìn là phát hãi. Rồi thì có người thì tiêu không hết, lại có kẻ thì lại lần không ra. Đó thì thậm chí có người, có chúng sinh lại phải sinh làm loài này và loài kia, phải sinh ra làm bốn chân và sinh ra làm hai chân. Đến thậm chí rằng là có nhiều chúng sinh nó sinh ra làm súc sinh, rồi làm heo, làm chó, còn què, còn cụt nữa, còn bị tàn tật nữa. Thì nếu mà theo các tôn giáo đó thì là Thượng Đế đó là sáng tạo nên muôn loài như vậy. Thì có một cái điều nó gọi là không thông được, là Thượng Đế là bác ái vô cùng. Mà một người bác ái như Thượng Đế thì cắt cứ gì mà Ngài lại tạo nên những cái hoàn cảnh đau khổ, bi đát và xấu xí như vậy? Lý do vì sao mà Thượng Đế tạo nên như vậy? Để làm cái gì? Thì chắc cái điều đó tôn giáo không có đáp được. Nhưng mà Đạo Phật không phải là trong số những tôn giáo đó, cho nên Đạo Phật đáp được, Đạo Phật giải mã được là tại sao. Thế đối với lại Đạo Phật là cái hiện tại này không có lìa cái quá khứ mà có được, không có quá khứ không thể có hiện tại, không có hôm qua không thể có hôm nay, không có năm nay không thể có sang năm. Thành ra hiện tại có hiện tại là biết chắc chắn là có quá khứ, có hiện tại cũng biết chắc chắn là phải có tương lai, bởi vì dòng thời gian nó không ngừng. dòng thời gian nó không có khởi đầu. Thành ra vì vậy bắt buộc nó phải có quá khứ. Nó cũng không có ngừng nghỉ ở đâu, cho nên bắt buộc nó phải có tương lai. Mình hồi nãy mới xuống đây ngồi á, niệm Phật á, đến bây giờ đó, thì cái lúc mình niệm Phật nó đã là quá khứ rồi, ở đây hiện tại, và rồi bây giờ bước sang tương lai rồi. Và cái câu nói hiện tại đó nó trở thành quá khứ rồi. Thành ra mọi sự đó nó liên quan chặt chẽ giữa ba đời nhân quả. Cho nên Đức Phật mới nói là nhìn hiện tại á, thì biết được cái nhân ở quá khứ. Nhìn hiện tại là biết cái nhân của quá khứ. Thế thì sống hay đạt gì thì biết được là cái nhân của quá khứ gieo, cái duyên của những cái nhân nó thuộc về xấu hay đạt, mà con người ta ngày hôm nay nó mang những hình tướng như vậy, thông minh hay ngu đần, thiện hay ác, thầy đều liên hệ tới cái quá khứ hết. Thành ra quá khứ nó mới thành. Cũng giống như mình có học thuốc thì mình mới thành bác sĩ được. Mình học thuốc không thành bác sĩ được. Mình có cao đầu xuất gia mình mới thành hòa thượng được. Mình thể không cao đầu xuất gia mà thành hòa thượng được. Hay là tất cả những cái mối nhân quả đó, nó khăn khít với nhau vô cùng, nó lìa nhau. Thầy nghe, có nhân tất có quả. Và nhân thế nào thì quả thế ấy. Nhân với quả không thể nào là hai thứ tách ra. Nhân nào là quả như vậy. Cho nên vì như vậy mới nói chắc chắn rằng là cái nhân hiện tại này của mình ấy, nhìn cái quả hiện tại của mình, mình biết là cái nhân trong quá khứ. Nhìn cái nhân hiện tại của mình, biết kết quả trong tương lai. Thế thì nếu cái kiếp này á, mà mình gọi rằng là không có chịu thiên tai, cũng chẳng có bị nhân tai, mình sống rất là nghĩa là an cư lạc nghiệp, rất là bình ổn, thì đó cũng là nhờ tất cả những cái nhân duyên đời trước. Mình không hề tạo một cái duyên nào thuộc về loại cướp bóc, mình không tạo bất cứ những cái duyên nào thuộc về gieo tai ương trong người, để cho khiến cho người phải chết vì lửa, vì lửa thiêu, vì nước chìm, hay là vì đất, hay là vì gió. Nghĩa là đại loại như vậy, mình không gieo tất cả những cái mà gọi là khiến cho người ta phải chịu những cái chết vì những cái nạn kiểu như thế. Mình cũng chẳng có gieo gì tới những cái giặc cướp. Trong nhiều đời, trong nhiều kiếp, mình sẽ không bao giờ chịu những cái cảnh như vậy. Có nghĩa là bởi vì mình không có làm cho ai chết vì nước, thì chẳng có cái nước nào nhận chìm được mình. Mình chẳng có ai thiêu, mình chẳng có bao giờ thiêu bất kỳ một chúng sinh nào, thì chẳng có một cái nạn hỏa hoạn nào có thể đốt được mình. Và trái lại, mình dập lửa cho chúng sinh, mình tát nước để đi để cứu chúng sinh, mình làm cho chúng sinh thoát khỏi những cái cơn gọi là báo, cơn địa chấn gì đấy. Nói một cách nôm na đó là như vậy. Mình biết rằng là chúng sinh chịu những cái báo nghiệp như vậy, giờ đây đó mình làm thế nào để đem họ ra những cái cơn bão đó, cơn bão nghiệp của thế gian. Mình đem họ ra khỏi cái dòng nước lũ nghiệp của thế gian, mình đem họ ra khỏi cái lửa thiêu của nghiệp thế gian, mình đem họ ra khỏi tất cả những cái mà bị chấn động, bị chôn vùi bởi cái nghiệp của thế gian. Thì như thế đó thì là mình có thể vượt qua khỏi hết tất cả những cái mà gọi là thiên tai. Nếu mà cái cuộc sống của mình nó là luôn luôn rằng là tìm cách cứu những cái người bị thiên tai này, bị thiên tai nọ, thì đương nhiên rằng là cuộc đời của mình không có bao giờ sinh ra vào những cái quốc độ bị thiên tai, và mình cũng không bao giờ là nạn nhân của thiên tai. Mà tất cả những cái thiên tai đó đều là do nơi nghiệp của chúng sinh, nghiệp xấu của chúng sinh. Cho nên có thể nói rằng là mọi thiên tai, mọi nhân tai đều phát sinh từ nghiệp tai, tức là tất cả những cái nghiệp xấu phía trên đó. Cho nên khi người ta tìm cái cách xây dựng một cái tương lai cho người ta bằng tất cả những cái mà nhân có đầy đủ những cái duyên dính vào nhân tai và thiên tai, để người ta gầy dựng cho người ta một cái tương lai. Nói một cái ví dụ như vậy, người ta có thể thanh toán đối thủ, đó, giết hại đối thủ bằng lối này, bằng lối nọ, bằng lửa, bằng nước, đó, bằng địa, bằng phong, đủ thứ. Rồi mình cướp đoạt của người này, cướp đoạt của người kia bằng những cái cách giống như rằng là đó, gian dối, đó, tham nhũng, vân vân. Thì tất cả những cái như vậy đều là trộm cướp của người. Và nếu mà mình nuôi cái tương lai của mình bằng tất cả những cái nhân và duyên như vậy, thì cái tương lai của mình chí nguy. Đó là điều mà Đức Phật nói. Nhìn những cái nhân của mình hiện tại, biết tương lai ra sao. Thế nhìn cái quả hiện tại của mình, biết cái nhân quá khứ thế nào. Thành ra Đức Phật nói như vậy. Đức Phật mới chỉ bày như vậy. Thế thì thay vì mình chỉ có lo mục tiêu của mình là làm sao có tiền, có bạc, có quyền, có chức, có tình yêu, có sự nghiệp, có mọi cái thứ dục lạc mà mình mong muốn, đó, mình sử dụng đủ mọi những cái nghiệp, đó, gieo những cái nhân có đầy đủ những cái duyên dính tới tất cả những cái ác nghiệp nói trên đó, để mình cầu mong cho mình có một cái tương lai tốt đẹp, đó, thì Đức Phật gọi đó là điên đảo mộng tưởng, đó là vô minh. Là bởi vì cái tương lai nó dính chặt với lại cái nhân hiện tại, mà nhân hiện tại nó đầy những cái mà duyên ác như vậy, thì đương nhiên rằng là cái tương lai của mình đủ thứ nhân tai và thiên tai, đủ thứ, và mình khó được cứu. Bởi vì cái nhân hiện tại của mình 0% cứu. Đó. Mình không có 1% nào cứu ở trong cái đời hiện tại của mình, trong mọi cái hiện tại của mình. Và rồi không những như thế mà đôi khi đó, mình lại còn cản trở người khác cứu. Thì chúng ta cũng biết rằng là những cái vấn đề mà giống như rằng là mình đi phóng sinh, đi bố thí, thì cũng có rất là nhiều những cái mà lý luận nó là ngược lại để cản trở cái sự phóng sinh bố thí. Mà cái điều đáng nói là không phải là ngoại đạo hay là dân vô thần đâu, mà là chính dân Phật sau đồ ở trong hàng ngũ đó. Đó. Tăng đi cũng có, mà Phật tử cũng có. Rồi có những cái lý luận nhiều khi cản trở cái vấn đề mà gọi là phúc báo đó. Tức là nhiều khi cản trở đó, tại sao phải phóng sinh? Nó chỉ là cái con thú thôi, tại sao mình phải quan tâm? Nếu mà phóng sinh xong cho người nghèo, đó là cản trở. Rồi này có nhiều người thì cho người nghèo thì nói rằng là cho người nghèo làm sao mà bằng được nó đi cúng chùa, cúng tam bảo nó phúc hơn. Thế này lại cản trở nữa. Đó. Thành ra không cứu thì chớ, lại còn gieo một cái nhân duyên là cản cứu. Thành ra không cứu thì đã cuộc đời tương lai của mình đó là không được cứu rồi. Mà bây giờ càng cứu thì cái cuộc đời của mình trong tương lai chết chắc 100%, là bởi vì mình đã không có nhân duyên cứu. Mà nếu có người nào phát tâm cứu, người đó sẽ bị một người khác cản để cho không cứu mình. Bây giờ mình cản đừng có cứu con cá con chim, đời sau mình thành con cá con chim. Nếu mình còn nghe được tiếng người, mình có thấy đau không, mình có thấy giận không khi là một cái kẻ nó cản, nó nói đó chỉ là một cá cứu gì. Thì nhiều khi đôi khi mình cũng đùa thầm trong đầu mình, cá cái gì đó. Ta đã từng làm cha mày đó. Đó mà ngày nay bị những cái nghiệp như thế đó, mà không cứu thì chớ, còn cản kẻ khác cứu. Ở những cái chuyện đó đối với cái dòng luân hồi nhân quả không phải là hoang đường, chuyện đó là sự thật. Cho nên người ta cứ tích chữ, người ta cứ tích tập bao nhiêu những cái nhân mà cho cái hữu hình, mà vì cho cái hữu hình đó mà sinh ra biết bao nhiêu cái duyên ác. Là thứ nhất, tạo duyên ác là một cái điều bất lợi cho mình. Thứ hai đó là tập trung vào hữu hình, và hữu hình đó chung cục mất hết, chung cục chết là bỏ lại hết. Mà để có thật nhiều những cái mà hữu hình vật chất, mình đã gieo không biết cơ ma nào duyên ác. Thành ra gieo duyên ác để chịu lại cái ác, để đánh đổi lấy những thứ mà cuối cùng nó mất. Thì đó là thuộc về vô minh. Đấy, Đức Phật thì chỉ như thế. Thì một khi mà mình biết rằng là cái quả của mình á, hiện tại đây này, mà nếu mà nó có được bình an, thì nhớ nha, mình phải suy nghĩ là tại vì nhờ cái quá khứ đó mình không gieo những cái duyên ác. Vậy thì bây giờ nếu biết như thế, thì muốn biết đời tương lai của mình sao cho nó được an, thì hiện tại đây mình hãy bắt chước quá khứ, gieo những cái nhân phúc để cho tương lai mình được cái quả yên bình giống như hiện tại này và còn hơn nữa. Tại vì mình làm nhiều hơn và hơn nữa. Như vậy thì một đời của một người Phật tử thật sự mà Đức Phật bày á, là không phải rằng là tích trữ và tích tập một tài sản hữu hình, hữu tướng, mà hãy tích tập và tích trữ một tài sản đó, vô hình đem đi được. Cho nên mình cũng hiểu rằng là những cái câu kể trong Phật giáo mà nói là vạn ban tương bất khứ duy hữu nghiệp tùy thân đó. Thì muôn ngàn cái thứ vật không đem đi được, chỉ có một thứ mang đi thôi, nghiệp. Mà nghiệp thì vô hình. Thành ra nếu nó là phúc, nghiệp mới là phúc, thì mình mang phúc đi. Nghiệp mới là họa, mình mang họa đi. Thì chính vì người ta mang nghiệp phúc họa đi, mà khi người ta sinh ra thì có đứa lành lặn, có đứa tàn phế, có đứa chết non, có đứa thọ mạng, có đứa thông minh, có đứa ngu đần, có đứa trí tuệ và có đứa điên điên khùng khùng. Đó không phải lỗi của Thượng Đế. Thành ra tôn giáo nói Thượng Đế sáng tạo hết là phỉ báng Thượng Đế, là bởi vì là nói Thượng Đế ác, cho nên Thượng Đế mới tạo lên những cái nghĩa là loài mà bi đát ở cuộc đời này, tạo nên những con người đó, sống mà còn khổ hơn là chết. Mà cắt cứ gì mà Thượng Đế phải làm chuyện đó? Cho nên không phải là phước Thượng Đế, không phải Thượng Đế chủ trương như thế. Thành ra đó là tất cả là cái nghiệp mà chúng sinh nó mang từ quá khứ tới với hiện tại. Như vậy thì nhớ rằng mình mà sở dĩ mà tới với cuộc đời này mà lành lặn, tới với cuộc đời này mà tương đối là chẳng hơn ai mà cũng chẳng thua ai, cũng chung chung ở cuộc đời, thì biết là cái nghiệp của mình, cái phúc nghiệp của mình hồi xưa chỉ là chung chung bình bình. Làm hơn nữa đi thì cái tương lai khá hơn. Thì tùy theo cái vấn đề mà mình tinh tiến, mình nỗ lực. Con người ta ai cũng nỗ lực làm lụng để mà kiếm tài sản hữu hình đấy, để kiếm, đấu tranh không ngừng. Kiếm xong rồi làm quái hết rồi, nhìn lại thì tóc bạc gian nhăn, chẳng còn cái sức lực để làm cái gì nữa. Rồi cái chết thì cận kề. Mà cái vấn đề mà là cầu siêu cho cái chết, cầu an cho cái chết của mình không kịp nữa. Bây giờ mình chỉ còn chờ cái là mình nằm xuống được người nhà làm giùm thôi. Mà nếu mà mình nằm xuống mà người nhà đó mà làm tất cả mấy cái chuyện cầu siêu cầu an kia đó, chẳng hạn như là tụng kinh, bái sám, chay tăng, cúng dường, phóng sinh, bố thí, dùng hết mấy cái đó ra hồi hướng công đức cho mình, lúc đó mình chết, mình mong con cái sẽ làm những cái chuyện đó cho mình. Thế thì tại sao lúc sống mình không làm? Rồi lý do gì? Tại sao lúc sống mình không làm? Rồi con cái mình cũng vậy, nó lánh lại cái tài sản của mình, xong rồi nó làm những cái chuyện đó cho mình một phần thôi, còn một phần á thì nó lại để dành, rồi nó để dành rồi nó chết nó lại mất hết. Nó để dành cái của cải cha mẹ cho, cộng với cái của cải nó nghĩa là gọi là cái ca cái cóp cả một đời lại, cộng cả cái khối tài sản nó để giao cho con rồi chết. Đó. Không mang theo gì được, mang một đống những cái nghiệp gì đấy, không không mang theo được một cái phúc gì để mà có thể cầu an và cầu siêu cho mình qua chính cái nhân của mình. Thành ra nếu bây giờ mà tin, mà đại đa số người Phật tử thì tin mà không tin, tức là họ tin rằng khi mà thân nhân chết hay chính họ chết thì họ cũng mong mỏi rằng là đó, được những người sống cúng chùa trai tăng rồi làm mọi cái chuyện phước thiện nó cầu siêu cho mình, thì mình có thể siêu, và rồi chính mình cũng làm như vậy cho cha cho mẹ mình, cho những người thân của mình. Nhưng mà họ tin như thế, nhưng mà họ không tin, họ không tin cho nên trong khi họ còn sống họ nhất định làm, bảo họ làm thì họ nghĩ trong đầu làm chi ấy, lo đi kiếm tiền chứ, chứ mà lo mấy cái chuyện nó làm chi, hao tổn nó, tốn thì giờ tốn sức khỏe. Họ đi chơi á thì vẫn còn sức, nhưng mà bảo họ đi mà là làm những cái chuyện phúc thiện thì họ bảo là họ là hết sức. Thì cái thói thường là như vậy. Thành ra tin mà không tin, cái định ra là cái tin đó là một cái tin mà vu vơ, không thực tin. Thành ra nếu mà mình tin thật đó, thì đương nhiên là ngay trong cái cuộc sống này của mình đó, mình cũng đã thực hiện tất cả những cái để cho tương lai mình an, đó gọi là mình tự cầu an. Mà tự cầu an một cách rất là có nhân có quả. Cầu an không qua sự rằng là cầu nguyện, mà cầu an qua sự thực hành. Tức là đem những cái việc làm phúc đức đến cho mọi người thì mình có phúc. Có phúc thì an, vô phúc thì bất an. Còn có phúc thì tự nhiên an. Có phúc sống thì an, chết thì siêu. Vô phúc thì sống thì bất an, chết thì không siêu. Chờ cho những người mà sống họ làm dùng nó, thì Đức Phật đã cảnh cáo được có một phần bảy thôi, không đủ. Cho nên nhớ nhá, cỡ như là đại đệ tử của Đức Thế Tôn đến Nhất Thần Thông Mục Kiền Liên, mà cái sức của ngài còn không cứu được bà mẹ ở dưới địa ngục nữa, thì nó nói chi cái chuyện mà bảo rằng là cả một đời không có một tí phúc nào hết, thì coi như rằng là ở cái cõi người này còn không nổi nữa, chứ nói chi là lên cõi trời thì đương nhiên là dễ đọa lắm. Thì là đọa thì phải xuống tam ác đạo, xuống tam ác đạo thì nói xin lỗi, nói một cái sự thật, chùa nào cứu nổi, phải hợp đại tăng, mà phải hợp các vị tăng mà gọi là đó tu tập như Đức Phật nói, người thì thiền định, người thì hành cước, người thì gọi là thuyết pháp độ sinh đủ thứ, hợp lực hết thầy chư tăng cúng dường trai tăng, nhờ sức của nghĩa là đại tăng như vậy nó thì may ra mới cứu được. Còn một chùa thì cứu gì được. Thế nhưng mà câu hỏi là họ thực sự tin lời Đức Phật hay là không? Nếu mà họ thực sự tin lời Đức Phật đó, thì đương nhiên họ hiểu một cái vấn đề như vậy. Đó là họ hiểu vấn đề là nếu mà mình gieo một cái nhân mà vô phúc, nhân ác, mình chết rồi, thì đến A-la-hán cứu không được. Thành thử ra, mình phải tự cứu mình bằng cách, bằng hai cách. Thứ nhất là đừng làm ác, để không có rớt xuống tam giới. Hãy làm thiện để lên nhân thiên. Thành ra tự cứu mình bằng con đường đó đã. Thì như vậy muốn cái tương lai của mình chắc chắn không đọa tam ác đạo, muốn cái tương lai của mình chắc chắn là nhân thiên, thì không phải dựa vào tiền có được trong kiếp này, không có dựa vào bất kể những cái tài sản nào, đó, xe hơi, nhà lầu ở trong đời này có thể cứu được cái nghiệp đó của mình trong tương lai. Thành ra phải hiểu là như thế, thì chỉ có một cái cứu được là cái nhân phúc. Thành ra cái phúc đó vừa tự cứu mình mà lại còn vừa cứu người nữa, này nó mới thành phúc bằng. Thành ra nếu mà hiểu như thế đó thì cái vấn đề mà gọi là tích tập một cái phúc báo ở ngay nơi hiện tại này thì tương lai sẽ được hưởng cái phúc báo đó. Còn trong cái đời này á, mà không có tích tụ phúc báo đó mà lại gieo nhiều những cái ác duyên thì trong tương lai nó sẽ được hưởng ác quả. Và tất cả những cái hữu hình này chắc chắn là mất hết, là chắc chắn rồi. Thành ra như vậy thì nhân sinh á, mà bận bịu á, bận rộn á, thì cái bận rộn đó thật sự mà nói là quá là một cái bận rộn mà gọi là điên đảo. Bận rộn gây cho mình một cái tương lai đầy ác nghiệp. Bận rộn tạo cho mình những thứ mà tương lai không mang đi được. Nếu có trí tuệ một tí thì tu phúc. Thành ra phúc huệ song tu. Thành ra có huệ đó thì tự nhiên rằng là nó hiện ra cái vấn đề rằng là hiểu biết như vậy. Cho nên vì như thế muốn xây dựng cho mình một cái tương lai mà tốt đẹp. Tương lai tốt đẹp nó có hai phương diện. Một phương diện là không hề bị ác, tức là không hề có tam đạo xuất hiện một mảy may nào ở trong cá của cái cuộc đời của mình. Tức là không có một cái nạn nào về chết chóc, về tai ương, về đau khổ, về này nọ, thuộc về địa ngục, thuộc về súc sinh hay là ngạ quỷ, thuộc về ngu dốt, là như súc sinh, thuộc về tham lam như ngạ quỷ, si như súc sinh, tham như là tham lam keo sẻ như là ngạ quỷ, sân hận ác độc là giống như là địa ngục. Đấy, mình chấm dứt tất cả những cái thứ như thế thì đương nhiên cái cảnh giới của mình tự nhiên là một cái cảnh giới là vô tai, vô nạn, vô ma, vô chướng. Rồi một cái cảnh giới là đại khái là nói thẳng một điều là chẳng có nhân tai mà cũng chẳng có thiện tai. Tự nhiên mình sinh về cảnh giới như vậy. Mà cho dù mình không sinh vào cảnh giới đó thì mình có ở trong một cái cảnh giới loạn lạc mình vẫn an như thường. Mình ở trong một cái cảnh giới mà thảm họa mình vẫn yên bình như thường, mình vẫn thoát. Mà tất cả những thứ đó, tại sao Thượng Đế cứu người này mà không cứu người kia? Tại sao? Tôn giáo trả lời: lý do gì mà Thượng Đế cứu mà thiên vị? Đạo Phật thì đáp án rất là chính xác. Không phải Đức Phật cứu người này bỏ người kia, mà Đức Phật không thể cứu được cái nghiệp của mỗi người. Đức Phật chỉ cứu họ bằng cách là bảo họ tu thiện pháp đi thì tương lai họ tự thoát. Đức Phật chỉ cứu bằng cách bày họ một cái nhân để tránh xa cái quả tai họa. Còn khi mà họ đã gieo nhân rồi thì cái quả tới Đức Phật không cứu được nữa, quả thành rồi. Quả thành nó không cứu được. Nếu mà Đức Phật mà có thể thay nhân đổi quả một cách nghĩa là gọi là giống như một vị Thượng Đế mà tôn giáo suy nghĩ, thì như vậy thì yếu tố của nhân quả không có cái gì mà gọi là gọi là đế. Cho nên yếu tố của nhân quả gọi là đế, đế là đế lý, là cái gì mà chắc nịch không thể thay đổi. Cho nên vì vậy cái nhân quả nó gọi là đế, nhân quả gọi là đế nó là tứ diệu đế, tức là khổ tập diệt đạo. Anh nói rằng là nó không thể nào mà thay đổi được. Cho nên Đức Phật cũng không thay đổi được nhân quả. Thế nên vì vậy yếu tố của nhân quả mới lợi hại. Còn nếu mà thay đổi được nhân quả thì cái người kia người ta tu giới định huệ gần chết mà Đức Phật ghét người ta, Đức Phật thay đổi cái quả không có cho người ta thành quả Phật, không được. Nếu bây giờ nhân quả thay đổi được mình ăn rồi là ma quỷ quỷ thần nào đó nó không cho phép mình no, nên là mình cứ ăn hoài mà mình không có no, không được. Không ai có thể cải được nhân quả. Do đó mới thâm tín nhân quả. Do đó mới mọi việc làm, mọi hành động, mọi tư tưởng suy nghĩ đều phải chú tâm tới nhân quả. Không phải chú tâm tới tiền bạc, không phải chú tâm tới tình ái, không phải chú tâm tới sự nghiệp, không phải chú tâm tới nhà cửa, phải chú tâm tới nhân quả. Tại vì cái gì cũng có thể tan biến. Nhân quả thì nhân làm sao là quả là như thế, không ai có thể cản được, không ai có thể thay đổi được. Cho nên Đức Phật cũng không thay đổi nhân quả. Cho nên vì như vậy, một cái nơi nào đó mà thiên tai, không phải là Đức Phật cứu những người này mà không cứu những người kia. Giống như những người bình thường hay những tín đồ của mọi tôn giáo, mà nếu mà họ thoát đó thì họ ca ngợi Thượng Đế, họ nhớ ơn Thượng Đế, mà họ quên đi rằng là 100 người được cứu, còn lại đó là cả chục ngàn người bị vùi thây chết. Họ ca ngợi Thượng Đế là cứu họ, nhưng mà họ không oán trách Thượng Đế tại sao nhẫn tâm giết nhiều ghê như vậy. Mà Thượng Đế có khả năng cứu, tại sao không cứu? Tại bằng chứng cứu họ đấy. Thế tại sao không cứu người kia? Tại sao có khả năng cứu ấy mà lại không chịu cứu? Đó là những cái điều mà mơ hồ, mơ hồ về nhân quả, cho nên mơ hồ cả về quyền năng của Thượng Đế. Vì vậy đôi khi ca ngợi Thượng Đế nhưng mà trở ngược lại nó là thành hủy báng. Tại một khi mà nói là Thượng Đế là bác ái lắm, cứu tôi, Ngài là vĩ đại, thế thì đối với những người chết thì sao? Ngài chẳng có mảy may nào ái, nói gì bác ái, chẳng ái đi nào hết. Anh đối với Đức Phật thì nếu mà tất cả những người đó là Phật tử đi nữa, mà nếu mà gặp một cái thiên tai mà kẻ chết thì sống, thì Đức Phật chỉ đáp bằng, giải mã bằng những người sống đó là tại vì có những cái nhân duyên đó, khá hơn. Tức là không có những cái nhân duyên về những cái vấn đề thiên tai đó cho nên không chết. Không có cái nhân duyên chết vì nước, không có nhân duyên chết vì lửa, chết vì gió, chết vì đất, cho nên vì như thế những người đó thoát. Còn đây nói ví dụ mình sát sinh hại mạng vô bờ, không biết là mình đốt bao nhiêu con cá, bao nhiêu con chim để nhậu, mình luộc không biết bao nhiêu con tôm hay là con cua để nhậu. Thành thử mình phải chịu lại những cái quả như vậy. Nếu mà mình không gieo tất cả những cái nhân quả nó trên đó thì đương nhiên là mình không bị đối với Đức Phật. Cho nên vì như thế mà cả dòng họ Thích Ca bị lưu ly giết, chỉ riêng có Đức Phật với lại A Nan và mấy ông hoàng tử lắm mà xuất gia là thoát tội, là như là A Na Luật, như là Nan Đà, như La Hầu La, là những nhân vật mà ở trong dòng Thích Ca mà thoát chết. Còn người kỳ dư ra là bị lưu ly giết hết. Thì Đức Phật không cứu, không phải không cứu, cứu không được. Nên A Nan năn nỉ Đức Phật cứu, nhưng mà nó cứu không được. Bởi vì nhân quả. Thế Đức Phật biết kể chuyện là cả một cái làng đánh cá, nó bắt được con cá lưu ly, rồi chia nhau xẻ thịt nó ăn. Thì trong đó có một cái đứa trẻ, nó không ăn, nhưng mà nó nghịch ngợm, nó khỏ đầu cái con cá lưu ly đó, nó ba cái. Thì về sau này những cái dân mà ăn đó, nó đầu thai vào thành Ca Tỳ La. Tức là nguyên một cái làng đó, nó đầu thai trở vào thành Ca Tỳ La cùng với cái đứa trẻ. Thì đứa trẻ đó chính là Đức Phật. Cho nên trong khi mà lưu ly tiêu diệt mà dòng họ Thích Ca, thì Đức Phật bị nhức đầu 3 ngày. Còn cái đáng cái chết. Còn mấy tay mà hoàng tử mà đi theo Đức Phật tu, xưa kia không phải dân làng, thì còn sống. Thành ra không phải là Đức Phật cứu người này bỏ người kia, mà là người nào không có cái nhân duyên đó thì người ta sống. Thành ra trong thành Katila, những người nào hồi xưa không gây nợ máu với lại Luli thì những người ấy vẫn sống, còn Kỳ Dư ra thì Luli giết hết. Chẳng hạn như thì trong số mấy ông hoàng tử bỏ đi theo Đức Phật đi tu nó nhiều lắm, như để Bà Đạt Đa, như Anan hai anh em à. Rồi thì Nanda là em mà cùng cha khác mẹ với lại Đức Phật, rồi La Hầu La, rồi An An Luật, thì An An Luật với lại mà rồi thì tất cả mấy ông đó rằng là đi tu theo Đức Phật thì phải để lại một ông hoàng tử để mà lên núi ngôi làm vua, để sau khi vua Tịnh Phạn qua đời thì phải có một ông ở lại làm vua, thì Mahanam ở lại làm vua, đáng lẽ cũng xin đi tu nhưng mà ở lại làm vua, và cuối cùng thì chết bị Luli giết. Thành ra tất cả những cái đó nó chỉ là cái nhân duyên mà không phải là Đức Phật cứu hay không cứu, nhưng mà như thế nó là nhân quả. Do đó thì mình cũng hiểu một cái vấn đề rằng là đừng bao giờ mà tưởng tượng Đức Phật là một thượng đế để mà nói rằng là Đức Phật có năng lực tuyệt vời, cho nên là mình khi mà ngồi niệm Phật đó, mình không cần tu thiện, không cần hành thiện, không cần trì trai giữ giới, không cần cái gì hết, chỉ cần niệm Phật thôi, rồi Đức Phật nó mới uy đức ngoài đức vô cùng, nó ngày đem ngày về, nó mê tín dị đoan, làm gì có chuyện đó. Bởi vì Đức Phật không có thể nào mà không cần tất cả mọi cái nhân thiện. Bởi vì chúng ta cũng thấy là Đức Phật không có đem A Nan đi theo được, và Đức Phật đã cảnh cáo A Nan. Ở Đức Phật cũng cứu được thân bằng quyến thuộc của Đức Phật khi mà bị Luli tiêu diệt. Ngài cứu cũng được. Thì Ma Na mới là em họ mà làm vua của xứ là Katila, chịu chết thảm. Đó. Đức Phật cũng đành phải chiến thắng. Ngài chỉ có tỏ một cái nghĩa cử không quá ba lần, là ra ngồi thiền trên con đường mà quân đội của Luli đi qua. Thì Luli thấy Đức Phật ngồi giữa đường cho nên rút quân. Thì ba lần rồi. Và sau đó thì ngài không ngồi nữa. Thì Luli thẳng tiến tới Katila. Thế thì do đó thì chúng ta cũng phải hiểu rằng Đức Phật chỉ cứu mình, chỉ độ mình bằng cách là bày cho mình cái nhân, như là Ngài đã chỉ bày cho những vị kia nhân của khổ là tập, nhân của diệt là đạo, rồi thì cố gắng mà gieo nhân. Cho nên Đức Phật nói rằng là ta chỉ là cái người mà dẫn đường và chỉ đường thôi, còn rằng là mọi người nó phải tự thắp đuốc lên mà đi. Ai ăn lấy no, không thể ăn dùng để no dùng được. Như vậy thì đương nhiên, như vậy thì chúng ta mà là Phật tử thì để mà chuẩn bị cho một cái tương lai của mình á, thì cái tương lai đó mình nhớ đúng là một người Phật tử chân chính á, thì cái tương lai của mình nhắm đến không phải là chỉ có những cái hữu hình, tiền bạc, sự nghiệp, đại khái như vậy, mà rằng là sự nghiệp của mình là phúc báo, tài sản của mình là công đức, sự nghiệp của mình nó là phúc thiện, lấy công đức đó làm tài sản. Thì khi có cái tài sản công đức đó, đó thì nó bảo đảm cho mình rằng là mình có một cái thân tâm an lạc và một cảnh giới rất an lạc. Và vì mình cái tài sản là công đức cho nên mình mới năng bố thí hết cho chúng sinh. Bố thí hết cho chúng sinh đó là cái vấn đề mà gọi là cứu độ chúng sinh ấy. Tức là bố thí pháp, bố thí tài, bố thí vui, bố thí được hết cho mọi chúng sinh. Cái người mà bố thí hết cho chúng sinh là người ấy phải có một cái tài sản, không phải là tiền bạc cấm thôi, mà là cái tài sản nó phải là tài sản gọi là thuộc về công đức. Thì tài sản công đức mới có thể bố thí hết chúng sinh được. Còn chẳng có một cái tài sản tiền bạc nào có thể bố thí hết cho chúng sinh được. Mà cũng chẳng có một cái tài sản tiền bạc nào có thể cứu được mình và cứu được người đúng nghĩa. Và chỉ có cái tài sản công đức mới cứu được thôi. Thành ra vì như thế đó mà Đức Phật cũng bắt đệ tử của Ngài đi khất thực để kết những cái nhân duyên Phật Pháp đó, cho chúng sinh. Thế đó là tiểu thừa. Còn đại thừa thì tích cực hơn. Đại thừa thì tiểu thừa thì hơi tiêu cực, cho nên mình đi xin người ta cho để người ta có nhân duyên với mình. Đại thừa thì tích cực hơn, cho nên mình đi cho, chứ không phải mình đi xin thì để cho những người mà nhận từ cái cho của mình kết nhân duyên với mình. Đại thừa khi nào thì cũng tích cực hơn, chủ động hơn, không có thụ động. Đó là tinh thần của Bồ Tát vẫn thắng tinh thần của La Hán ở những cái điểm như vậy. Thì mình đi cho, cái vấn đề quan trọng là kết cái nhân duyên với mình, chứ không phải là vấn đề rằng là cho món ăn thức uống. Cũng giống như người Phật tử á, khi họ cúng dường chư tăng đó, không phải quan trọng là cho chư tăng cái đồ ăn, mà cái quan trọng là cái vấn đề rằng là họ kết được một cái nhân duyên qua cái cho. Cái nhân duyên đó mới là cái quý ở trong cái vấn đề là họ cúng dường chư tăng, chứ không phải là món đồ ăn đâu. Món đồ ăn nhiều khi họ cho tầm thường chết đi, nắm xôi, một gói mì, một miếng bánh cho những vị tăng đi khất thực, đâu có giá trị gì. Nhưng mà có cái giá trị là cái giá trị của sự cúng dường, cái tâm cúng dường, tức là sự kết nhân duyên với tăng. Ở đây mình vậy. Cái vấn đề thì mình cho không phải là cái vấn đề quan trọng là vấn đề là cho họ những thứ gì. Dĩ nhiên mình vẫn đáp ứng cái vấn đề mà nhu cầu của họ để mình cho. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là cho họ cái vấn đề là cái nhân duyên đối với lại cái pháp bố thí ở trên đó. Thì đại thừa tiểu thừa cũng đều kết nhau với nhân duyên bố thí. Nhưng mà cái này á, vì mình cho Phật tử cho nên có thể nói là bố thí. Còn cái kia là Phật tử nó cúng cho chư tăng, cho nên không có dám nói là bố thí, mà nói là cúng dường. Nhưng mà kỳ thật ra là nó đều là một thôi. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề mà gọi là bố thí cái nhân duyên của Phật Pháp đến với lại muôn loài. Thì khi chúng sinh có nhân duyên với Phật Pháp đó, thật sự đó, thì chúng sinh mới có thể tạo dựng cho mình một cái tương lai cực kỳ tốt đẹp và lợi ích cho muôn loài. Bây giờ bình thường mà mình có làm phúc theo cái lối bình thường, sau này mình có làm một đại gia đi nữa, mình cũng chỉ cái phạm vi mà lợi lạc của mình nó ít ỏi lắm, không phải là của muôn loài. Cho nên rằng là từ Bill Gates hay là từ Warren Buffett là những vị mà giàu có thuộc loài rằng là nhất nhì trên thế giới, mà họ cũng làm từ thiện mạnh ghê lắm. Họ cũng nghiên cứu cho tiền cho bạc những cái nước nghèo Phi Châu, rồi họ cũng cho tiền vào những cái nơi mà tìm những cái thuốc mà trị bệnh sốt rét, nó ví dụ để cho dân Phi Châu nó được nhờ, nó ví dụ vậy. Thế nhưng giỏi lắm là những cái dân đó được hưởng thôi, chứ còn mà các muôn loài, các loài khác không được hưởng, chẳng được hưởng gì. Thành ra nếu mà mình mà biết đạo Phật đó, thì nhờ vào đạo Phật mình mới có thể tạo được cho mình một cái tương lai đó, cực kỳ tốt đẹp. Tốt đẹp ở chỗ là cái tương lai đó của mình có thể đem đến một cái sự mà lợi ích cho muôn loài, không phải một loài mà là muôn loài. Và muôn loài đó đều có cái nhân duyên với Phật Pháp, để rồi nhờ nhân duyên đó mà mới tạo dựng được một cái tương lai cực kỳ tốt đẹp. Anh ơi, chư Phật cũng nhờ những cái mà nhân quả nó trên đó mà mới thành ra mới có những cái tương lai đó, tốt đẹp như vậy. Tức là hiện tại của mấy vị đó là liễu sinh thoát tử, công đức vô lượng, cứu độ chúng sinh. Nên dùng thân nào để độ sinh thì hiện thân ấy thuyết pháp, mới có thể tạo thành những cái tương lai mà gọi là vô cùng bảo như vậy. Đó, tương lai đó cũng là một cái tương lai gọi là cứu cánh an lạc, tương lai an lạc. Khi mà đạt được cái tương lai an lạc đó là cứu cánh an lạc, là vĩnh hằng. Như vậy nói tóm lại á, thì đương nhiên rằng là cái vấn đề mà nếu mà chúng ta là một người Phật tử chính tín, một người Phật tử có phúc, đó là một người Phật tử nhận chân được cái điều dạy của Đức Phật, nhận chân được điều dạy của Đức Phật, cho nên có thể làm lợi cho chúng sinh ở ngay trong hiện tại này, để bồi đắp cho mình một cái tương lai còn vô lượng vô biên hơn nữa trong cái chuyện lợi lạc chúng sinh. Hay do đó mới là một người Phật tử chính tín. Cái người Phật tử chính tín mới bắt đầu rằng là sự nghiệp của mình đó là chuyện mà gọi rằng là hành cái thiện pháp, lấy cái giáo pháp làm cái sự nghiệp. Cái giáo pháp đó là giáo pháp mà sự nghiệp cứu khổ cứu nạn, là cái giáo pháp đó là một cái giáo pháp lợi lạc cho chúng sinh mà chúng sinh rất là cần. Cho nên nếu một người nào đó mà nhận chân được cái lời dạy của Đức Phật đó, thì không phải chỉ có chư Phật vui mừng thọ ký, mà chúng sinh đó, nó cũng sẽ lần lượt hoan hỷ và tán thán. Giờ nó chưa biết nhưng nó sẽ biết trong tương lai. Thế để nói cái ví dụ thôi. Thế bây giờ tôi trải qua những cái vấn đề mà những cái địa phương, những cái người đau khổ mà chúng ta có thể giúp đỡ được, thì họ hoan hỷ lắm, họ tri ân lắm, họ cảm kích lắm, họ cảm kích chúng ta. Nhưng mà kỳ thật ra thì nếu mà chúng ta mà không biết tới Phật Pháp mà không vâng lời Đức Phật đó, thì chẳng ai cảm kích mình, không ai cảm kích mình. Nhưng mà nhờ như vậy đó mà thiên hạ mới cảm kích. Thế thì cái vấn đề là mình chỉ có hồi hướng, cái là làm thế nào mà mình có thể làm lợi lạc cho chúng sinh khắp mọi nơi, chứ không phải chỉ một nơi. Và rồi thì chỉ có bao nhiêu công đức có được chỉ cầu cho mình trong tương lai đó. Cái pháp sự này, cái Phật sự này ngày một thêm lớn, không bao giờ ngừng nghỉ. Thì đó là thuộc diện là phúc báo ghê lắm mới nhận chân được, mới hiểu được. Mà một người có cái phúc đó, muôn loài được nương lây phúc. Thì cái tương lai như thế đó, thì mới là một cái tương lai gọi là giải thoát cho mình, tức là giải thoát ra khỏi mọi cái nạn, giải thoát ra khỏi mọi cái khổ. Nhờ giải thoát ra mọi khổ nạn, chấm dứt khổ tập, nhờ hành tất cả những cái pháp mà chấm dứt khổ nạn đó. Hành những cái pháp chấm dứt khổ nạn đó là hành những cái pháp diệt khổ diệt nạn, tức là hành cái pháp diệt đấy gọi là đạo. Mà chúng sinh có được những cái nhân duyên như thế là chúng sinh mới có thể diệt được, trừ được khổ nạn mà thành được đạo diệt. Anh có như thế đó thì mới gọi là mình mới như vậy đó, mình mới có thể gọi là cảm thấy là pháp đó là bảo vô cùng, Phật ấy là bảo vô song, và tăng đó là bảo không thể thiếu ở cuộc đời. Thì tăng đó là hàng ngũ như thế đấy, hàng ngũ biết xây dựng một cái tương lai tốt đẹp cho mình và cho người, đó là tăng. Muốn xây dựng một cái tương lai tốt đẹp cho mình và cho người thì phải xây dựng pháp. Muốn xây dựng pháp thì phải y vào Đức Phật mới xây dựng pháp được. Cho nên không quy Phật thì không có thể nào mà xây dựng được pháp, tức là quy y pháp. Mà nếu không quy pháp thì không thể nào tạo dựng thành được một cái tương lai có thể thống lý đại chúng. Thành do đó thì chúng ta phải nên hiểu và cân nhắc. Mà cái điều mà chúng ta hiểu và cân nhắc này á, nó còn có những cái nhân duyên nhân quả như vậy. Mình không phải chỉ hiểu và làm cho riêng cá nhân mình, mình phải đem cái hiểu, tức cái lý và cái sự này, và cái việc làm, cái sự hiểu và cái việc làm đó của mình đó, truyền cho nhiều người, khiến cho họ thực hành. Chỉ có một điều đáng tiếc là có rất là nhiều người học đạo mà cũng có thể làm nhưng mà không biết nói. Thành ra cái việc làm mới không có phổ biến, mà cái vấn đề quan trọng hơn cái việc mình làm là làm sao mà phổ biến cái tinh thần đó ra khắp. Cái điều đó quan trọng hơn là cái chính thân mình làm được. Một mình làm nó, một con én làm nổi mùa xuân, nhưng mà nếu mà mình tích tập nhiều con én thì làm nên một mùa xuân, một mùa xuân di lặc. Nhưng mà chỉ có đáng tiếc là có đôi khi mình cũng tập hợp được một bầy én, nhìn lại nó biển én không lông bay được. Én này sắc cò cò không, có lông cánh đâu bay, thảm thảm thương. Cho nên cái vấn đề đó là khi mà mình hiểu Phật pháp, mình muốn có công đức đó, mình phải truyền bá, mình phải có một cái tinh thần gọi là hoằng pháp. Cái thôi thường, cái tuyệt đại đa số là làm theo cái lối vô ngôn cực kỳ, lối tiểu thừa kia lắm, tức là mình làm thôi là xong. Cho nên đừng quên là Đức Phật nói rằng là bố thí đệ nhất chính là vấn đề khuyến khích người ta phát tâm. Cái đó mới gọi là chân thật bố thí ba la mật đa, thượng phẩm của bố thí ba la mật đa. Đó là khuyến khích người ta phát tâm và hành động. Cho nên ngoài cái vấn đề mình tự làm ra, còn có cái vấn đề là ngoài cái vấn đề tự thác, còn phải có cái vấn đề là giáo tha thác, bày cho người khác làm. Và rồi kiến tác tùy hỷ, thấy những người nào làm nó mình đều vui thích, ca ngợi. Còn thôi thường thấy tuyệt đại đa số mấy người tu học vô ngôn lắm, không biết kiến tác tùy hỷ, không biết tán thán, cũng im à. Rồi không biết giáo tác tác, tại vì im, lại không có dạy ai làm hết. Rồi cứ ngỡ rằng là từ từ mình làm là đủ rồi. Anh ta nhớ rằng là trong đạo Phật là khi nào cũng phải có những cái vấn đề tích cực, tự tác là từ mình làm, mà giao thác tác là dạy người khác làm, kiến tác tùy hỷ là thấy người khác làm thì trong lòng của mình vui vui khen. Phải có như vậy đó mới phát sinh công đức. Còn cái thói thường đó, mình không có kính cái pháp đó lắm, cho nên mình có cảm giác như vậy là không cần phải rao giảng, không cần phải bày cho ai cả, mình biết là được. Tinh thần như thế đó, thì tinh thần nó thiếu công đức kia. Mình phải hiểu rằng là một khi đó mình có một cái tương lai tốt đẹp, là mình muốn bố thí cái tương lai đó cho toàn thể thiên hạ, để cho thiên hạ nó được cái tương lai đó, mình cho họ cái tương lai đó, thì đương nhiên là mình phải bố thí cái giáo pháp cho họ. Đó là có nghĩa là làm sao cho họ hiểu cái pháp đó. Thấy cái người học đạo nó mà nếu mà trí tuệ nó chưa thông, nó bị trục trặc, nó bị chướng ngại nhiều thứ ghê lắm. Nó không làm thông được, nó không nói thông được, nó không hiểu thông được, nó bị chướng, nó bị ngại, nó bị nghẹn. Tại sao nếu mà mình đã hiểu một cái tương lai là cứu độ chúng sinh, thế tại sao mà mình không bao giờ chịu chỉ bày cho người ta những cái giáo pháp mà nó đưa đến cho người ta cái một tương lai được độ, được đắc độ. Cho nên tuyệt đại đa số Phật giáo đồ cũng chỉ có lo cho mình cái tương lai, cũng chỉ cầu Đức Phật, cũng chỉ tụng kinh, cũng chỉ niệm chú, cũng chỉ niệm Phật, cũng chỉ lễ bái, để cầu cho mình có được một cái tương lai có đầy đủ vật chất hữu hình, không cầu cho mình có được một cái tương lai mà chúng sinh được nhờ, không cầu cho mình có được một cái tương lai để cứu chúng sinh. Và người Phật giáo đồ ấy, là cái tương lai đó là nhìn Đức Phật á, Đức Phật tu tập để đạt được một cái tương lai gì? Đức Phật tu tập đó là để đạt được một cái tương lai cứu độ nhất thiết chúng sinh. Nên như vậy á, mình quy với Đức Phật thì cái tương lai của mình cũng chỉ là một cái tương lai làm thế nào có thể cứu độ nhất thiết chúng sinh. Tại sao mình lại đi mượn tất cả những cái thần lực đó Đức Phật ra, mình rỉ tang nhau rồi mình nói là mình chỉ cần trì chú, mình chỉ cần niệm Phật, mình chỉ cần có mó tụng kinh, không cần làm cái gì, không cần hành cái gì hết trơn á, mình cứ vậy thôi rồi Đức Phật sẽ thương mình lắm, rồi Đức Phật sẽ đem mình về những cái cảnh giới này kia của Đức Phật. Tại sao mình lại chỉ cầu một cái tương lai rằng là làm thế nào mình được nhờ vả vào Đức Phật? Và tại sao mình không có chịu nhắm đến một cái tương lai mà Đức Phật đã từng nhắm? Mình không có tập đến một cái tương lai mà Đức Phật đã từng đến. Mình không đạt cho được một cái tương lai mà Đức Phật đã đạt. Nghĩa là một cái tương lai độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra mình gần Đức Phật mà mình không có được kết quả của Đức Phật, tức là cái tương lai của Đức Phật. Do đó mình không có thành tăng được, tức là thông lý đại chúng. Do đó mình không lãnh thọ được cái pháp mà gọi là xây dựng cho một cái tương lai để thông lý đại chúng đó. Và do đó không thành Phật thì đương nhiên là quy Phật không thành. Cho nên vì vậy mà không lãnh hội được cái giáo pháp, cho nên quy pháp không thành. Cho nên chung cực không độ được chúng sinh, cho nên quy tăng cũng không thành. Do đó trong nên tâm của mình chẳng có một chút bảo nào, không có một cái tí bảo nào hết. Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo đều là số không. Đó uổng danh rằng là Phật giáo đồ, nhưng mà không có một chút bảo nào hết. Còn Đức Phật là tu tập để đạt được một cái tương lai hoàn thành tam bảo, có ba thứ bảo. Thứ bảo, bảo đó là một cái tâm nhiếp hết thảy chúng sinh đó. Để mà quán có một cái pháp, một cái trí tuệ để quán những chúng sinh nào cần phải độ thế nào á, thì dùng cái phương pháp đó để độ. Cho nên vì vậy không bỏ một chúng sinh nào gọi là thống lý đại chúng. Vì vậy Đức Phật nào cũng hội đủ tam bảo, còn phàm phu thì tam động, tam sân si, không có tam bảo. Ở đây đến người Phật giáo đồ quy Đức Phật tu tập mà không nhắm tới một cái tương lai hội đủ tam bảo, mà chỉ nhắm đến một cái tương lai là làm thế nào mình được ăn nhờ ở đậu với ông chủ là Đức Phật, chỉ thế thôi. Mà Đức Phật thì khi nào cũng căn đi dặn lại là đúng với lại Phật pháp đó, là chỉ có thành Phật, không có một cái gì khác hết. Tất cả những gì khác đó Đức Phật đã ví dụ nó chỉ là hóa thành. Chỉ có Phật quả mới là bảo sở chân chính. Đức Phật đã nghe là gọi là chỉ bày và dặn dò hàng đệ tử là gọi là cẩn thận ghê lắm. Và những cái người nào mà phát cái tâm á, mà đến được cái bảo sở, tức là đến được một cái tương lai đầy đủ tam bảo á, và phát cái tâm mà tu tập để đến cái tương lai như vậy á, thì Đức Phật xoa đảnh thọ ký. Đức Phật biết rằng là người này khi thành tựu cái tâm đó thì vô lượng chúng sinh được nhờ, bằng cái pháp sẽ quán xem ai nên nên dùng pháp nào để độ thì dùng, bằng cái tâm nhiếp hết thảy chúng sinh. Cho nên vì vậy với cái pháp đó nữa thống lý không trường của chúng sinh nào để độ. Như vậy thì Đức Phật hiểu rằng với một người này bây giờ hiện tại đang phát tâm, tương lai vô lượng chúng sinh được nhờ. Và người này tương lai mình không cần cứu, họ tự cứu họ rồi. Cho nên Đức Phật khen thưởng một thọ ký. Và sau đó thì hiện tại đa số là tụng kinh Pháp Hoa rất là nhiều, mà kinh Pháp Hoa là nhấn mạnh chuyện đó. Thầy cũng chẳng hiểu là họ tụng kinh Pháp Hoa hay là tụng kinh gì, không biết, hay là tương tự Pháp Hoa. Thành ra với cái tâm như thế nào á, khi tụng kinh ấy, cái kinh nó lái theo cái tâm của mình. Cho nên nếu một cái người mà tụng kinh đó với một cái tâm mà phát nguyện rằng là đạt được một cái tương lai như Đức Phật đó, thì tức là gọi là phát một cái pháp hoa tâm, thì người đó thệ nguyện là thành Phật. Còn nhưng mà những người tụng kinh Pháp Hoa mà lại chỉ không phát phát hoa tâm mà vẫn là phàm phu tâm, cho nên lái kinh Pháp Hoa theo cái mà cầu cho con, thành ra Pháp Hoa nó bị nhiễm. Thành ra vì vậy tụng kinh mà không công đức, không trí tuệ, không phải kinh không công đức, mà tại cái tâm người ta không đủ. Đó. Cũng như Mặc Tử nói, chẳng phải là cái chỗ nó không an, mà tại cái tâm của bạn nó không an. Chẳng phải là bạn không có đủ tiền của, mà chung quy cũng chỉ tại tâm của bạn nó không đủ. Tức là tâm mình cho là tiền của này không đủ, thì tiền của nào cũng không đủ. Thành ra Mặc Tử mới nói như vậy. Không phải là chỗ này không an, tại tâm bạn nó không an. Không phải tiền của này nó không đủ, tại tâm bạn thấy không đủ. Thì cái tâm nó mới thành ra là như thế. Vì như vậy nên là khi mà nếu người ta tụng kinh Pháp Hoa mà với một cái tinh thần như thế, thì tự nhiên ta tụng kinh Pháp Hoa người ta sẽ hiểu, người ta sẽ lãnh hội được kinh Pháp Hoa, người ta sẽ thành tựu được kinh Pháp Hoa, tức người ta đến được bảo sở. Rồi đáng tiếc người ta chỉ tụng kinh Pháp Hoa, quá trời chùa chùa đều tụng. Phật tử theo đại thừa, nhất là ở Việt Nam, là tụng kinh Pháp Hoa dữ dội lắm. Nhưng mà rồi thì chung cục là họ không có hiểu là làm thế nào để xây dựng một cái tương lai. Bây giờ nói tóm lại thì đương nhiên là một Phật giáo đồ mà chân chính là quy y Tam Bảo thực sự á, thì đương nhiên rằng là hiện tại nó là y vào Tam Bảo để mình có thể phát huy trở lại với lại Tam Bảo ở chính nơi mình, lìa bỏ con đường khổ tập là tam độc tham sân si ở tâm, để mà thành tựu một cái tâm gọi là Phật Pháp Tăng, thành tựu được cái tâm có đầy đủ ba cái bảo nói trên đó. Thì mình biết rằng là giới định huệ gì đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là cái mặt của pháp. Đó. Trong pháp đó là nhóm chung lại là giới định huệ. Phật là có cái pháp đầy đủ giới định huệ. Do cái pháp giới định huệ đó mà thành tựu nên cái sự nghiệp của tăng, tức là sự nghiệp của vấn đề mà độ sinh đó. Như thế thì nói chung á rằng là người Phật tử thì cố gắng phải suy nghĩ như vậy. Trước hết rằng là chỉ nghĩ tới rằng là tích tụ những thứ gì để cho tương lai phúc, và cũng hiểu rằng là chính nhờ phúc mà cái khi mình chết mình cần cầu siêu hay mình cần cầu an thì mình đã có cái phúc của mình sẵn rồi. Mà nếu mà mình thường xuyên có phúc á thì cả cuộc đời này mình miễn trừ được cầu an. Một khi mà sống mà miễn trừ được cầu an thì chết cũng miễn trừ cầu siêu, mình tự an và siêu. Và chính cái mình tự an và siêu là cái mà gọi là hữu hiệu nhất, mà không ai cầu được cho mình, chỉ có tự mình cầu. Ai ăn lấy no, ai cầu lấy được. Mà cầu đây không phải là cầu bằng môi mép, tức là có mó tụng kinh. Cầu đây là chính bằng sự gieo nhân. Có nhân á thì quả mới sinh. Thành do đó mình phải hiểu là như thế thì mình mới đạt được những cái nhân quả mà tại sao mình sinh ra mà mình có thể gọi là vô tai vô nạn vô ma vô chướng, không có nhân tai, không có thiên tai, và mình lại có thể gọi là lành lặn đầy đủ, cũng có trí khôn để mà giúp người, mà mình lại có thể là làm được những cái chuyện mà phúc không phải là dễ làm. Vì ngay Phật sơ đồ cũng khó làm lắm. Phật sơ đồ cũng đóng góp cái gì để cầu nguyện cho, hồi hướng cho bản thân mình thì sẵn sàng. Nhưng mà nếu mà đem đi bố thí cho người ta khơi khơi á, thì tiếc. Thì phần đông là vậy. Nhưng mà họ cũng hiểu là chưa bao giờ họ nhận nhiều bằng lúc họ cho. Thì cái đó không phải là Phật số đồ, mà cuộc đời này cũng hiểu như vậy. Cuộc đời này cũng rất là nhiều triết gia, nhiều văn hào thường nói câu như vậy. Khi cho tức là đang nhận. Nên là vì cái lý lẽ đó thì mình nhắm đến cho mình một cái tương lai như vậy, thì hãy tu, hãy tạo dựng cho mình một cái tương lai đó ở ngay những cái nhân của hiện tại này. Nhân hiện tại đó là chính là chỉ là phúc thiện mà thôi, không phải tiền bạc, không phải vật chất hay là bất kể một cái thứ gì, chỉ có phúc thiện. Còn hay nói chung một cái là nó Phật pháp. Hãy xây dựng một cái tương lai cực kỳ tốt đẹp cho mình, đầy đủ ba bảo ở trong tương lai. Cho nên đạt tới những cái đó gọi là bảo sở. Bảo sở là kho bảo. Kho bảo đó là có ba thứ bảo đó. Ba thứ bảo đó cho chúng sinh mãi mà không hết, cho không bao giờ hết được. Hãy ra vì vậy nó gọi là bảo sở đấy. Hồi hướng tam bảo, nước bổn sư từ bi và chức giám cho toàn thể chúng ta đời đời kiếp kiếp luôn luôn hướng đến một cái tương lai đầy đủ tam bảo, và nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho mười phương pháp giới chúng sinh và cha mẹ của chúng ta trong tất cả mọi đời đều được ân chiêm lợi lạc, được phát Bồ Đề tâm, được tu Bồ Tát đạo, được sinh về cõi Phật và được thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân nơi càng đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.